Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ban Quần Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính giới thiệu đến chư tôn đức tăng ni và Phật tử chương trình khóa tu một ngày an lạc lần thứ 5 với chủ đề quyết nghi về con đường tâm linh do Hòa thượng Thích Minh Chơn, Thượng tọa Thích Giác Thường, Đại đức Thích Quảng Dự, Đại đức Thích Giác Tính, Đại đức Thích Viên Hạnh, Ni sư Thích Nữ Tính Liên, Ni sư Thích Nữ Như Nguyên và Ni sư Thích Nữ Châu Liên chia sẻ cho khoảng 1.200 hành giả tại chùa Phổ Quang ngày 27 tháng 5 năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Giờ phút này thì chúng con xin phép chư tôn đức để được đọc những câu hỏi của quý nam nữ Phật tử. Một Phật tử đã hỏi: thưa quý thầy, là ở sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, có phải rằng khi chúng ta tu thiền như vậy thì tâm chúng ta sẽ đến được các cõi trời đó và có thể ở lại nơi các cõi đó, có đúng như vậy không thưa quý thầy? Với câu này chúng tôi xin cung thỉnh Đại đức Thích Quảng Dự sẽ chia sẻ với tất cả các vị.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức trong ban giảng huấn pháp đàn chiều hôm nay, kính thưa toàn thể quý vị nam nữ Phật tử, trong câu hỏi này các vị hỏi rằng từ khi chứng sơ thiền, tức là tu thiền, chúng ta đến các cõi rồi chúng ta an trú nơi đó phải không? Ở đây trong tinh thần tu tập mà Đức Phật đã dạy thì chúng ta cần phải đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là đạt được quả vị Phật nếu chúng ta là người Phật tử, là con Phật. Điều này trong kinh Thánh Cầu Trung Bộ 1, bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu, xuất bản năm 1986, nói rất rõ trong quá trình tu tập của Đức Phật, cũng như trong bài kinh Sát Ca Ca, cũng trong Trung Bộ, nói về quá trình tu tập của Đức Phật rất rõ ràng. Là khi Đức Thế Tôn chứng sơ thiền. Sơ thiền là gì? Một vị trong quá trình tu tập khi chứng sơ thiền, Đức Thế Tôn bỏ sơ thiền sẽ đạt được nhị thiền, bỏ nhị thiền được tam thiền, bỏ tam thiền được tứ thiền, và không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, và đạt đến phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Sau đó cố gắng tu tập thêm và chứng tứ quả thanh văn và đạt đến đại thừa, thì chúng ta thấy rằng từ thanh văn thì chứng lên duyên giác hay là bích chi Phật, sau đó Bồ Tát, và cuối cùng đạt được quả vị Phật là quả vị cao nhất. Đây là bài kinh Thánh Cầu. Còn nếu như các vị muốn tìm hiểu rõ thì các vị có thể xem trong bài kinh Đoạn Tận Trung Bộ 3, trang 111, ấn hành năm 1986, bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Đây là một bài kinh Đức Thế Tôn ca ngợi đại trí Xá Lợi Phất trong quá trình tu tập chứng từ sơ thiền cho đến quả vị A-la-hán. Đặc biệt so đối với Ngài Mục Kiền Liên thì Ngài Mục Kiền Liên tu tập trong 7 ngày chứng quả vị A-la-hán, còn Ngài Xá Lợi Phất thì tu tập nửa tháng thì chứng quả vị A-la-hán. Điều này chúng tôi chỉ minh chứng một đoạn đầu tiên, vì chúng tôi minh chứng này nhằm để cho các vị lưu ý, chừng nào khi chúng ta tu tập
mà đạt được kết quả, thì lúc này chúng ta mới thấy giá trị của việc tu tập của chúng ta. Thế nào là đạt được quả vị sơ thiền? Vị tu chứng được sơ thiền, ly dục, ly ác bất thiện pháp, chứng và trú sơ thiền, có trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Như vậy, nếu vị nào đã ly dục được, thì vị đó bắt đầu chứng từ sơ thiền. Mà khi chúng ta chứng được sơ thiền, thì các vị mới có khả năng được định sanh hỷ lạc địa, tức là chứng từ nhị thiền. Như vậy, ở đây, chúng tôi chỉ giải thích một phần của sơ thiền, vì thời gian rất là ngắn, các vị sau này có thể xem trong kinh Đoạn Tạng Trung Bộ 3, thì các vị sẽ rất rõ ràng về cái sự tu tập và chứng đắc thiền quán của các vị. Ở đây chúng tôi dẫn một đoạn ở trong kinh Đoạn Tạng như thế này: sắc thọ tưởng hành thức là vô thường, là khổ, do đó chúng ta phải thực quán cái này không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Như vậy yểm ly đối với sắc thọ tưởng hành thức, do yểm ly, do đó được ly tham, vì ly tham nên vị đó giải thoát. Khi vị đó giải thoát, tức là vị đó đã được an vui. Như vậy thì vị nào mà ly dục, thì vị đó mới có cảm thấy được an vui ở sơ thiền. Bây giờ ly dục cái gì? Sắc không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, vân vân. Như vậy, trong quá trình tu, các vị phải cẩn thận. Ví dụ như bây giờ, các vị niệm Phật, thì bây giờ cái gì các vị niệm Phật? Cái khẩu chúng ta niệm Phật. Mà khi cái khẩu chúng ta niệm Phật thì cái tâm chúng ta phải nhiếp vào câu niệm Phật. Thì như vậy thì chúng ta mới không bị tán loạn, đúng không ạ? Bây giờ miệng các vị niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, không biết cô ra nay bột ngọt giá nhiêu ký. Trong tâm các vị như vậy thì không có đoạn tận, không có dứt khoát. Thế cho nên trong quá trình tu tập, chúng tôi trả lời dứt khoát với các vị, trong quá trình tu thiền chúng ta đạt cái quả vị cao nhất, đó là quả vị Phật, chứ không phải đạt đến cõi trời một cái thiền nào đó rồi chúng ta trú ở đó mà không tu tập được. Đức Phật nói rằng chỉ khi nào thoát ly tam giới thì vị đó mới thật sự là giải thoát. Còn đến cõi trời chúng ta ham vui quá thì làm sao có thể tu tập được. Đồng ý rằng các vị có thể sanh lên cõi trời tam thập tam, đúng không ạ? Khi các vị sanh lên đây, các vị vui quá, không chịu tu. Thế cho nên Đức Thế Tôn, khi Ngài thị hiện quá độ chúng sinh, Ngài đến một cái nơi nào đó có khổ, có vui, biết tu tập. Thế cho nên Ngài mới xuất hiện ở cõi Ta Bà, là chúng sinh có vui, có khổ và biết cái đường hướng tu tập. Sanh lên cõi trời, sung sướng quá, không tu, một ngày nào đó rớt xuống nhân gian, đọa vào địa ngục, làm sao có thể được. Thế cho nên Đức Thế Tôn không chấp nhận khi chúng ta tu tập đạt một cái quả vị nào đó mà nằm yên mà không tu nữa, đặc biệt là sanh lên cõi trời mà không tu nữa thì rất là nguy hiểm. Trừ khi nào chúng ta sanh lên cõi trời đau lợi, trừ khi nào chúng ta sanh lên cõi trời đau xuất, nơi cung viện của Đức Phật Di Lặc, thì lúc này chúng ta có khả năng tu tập tiếp. Còn ngoài ra các vị sanh lên tất cả những cõi trời khác mà không chịu tu tập thì sẽ bị rớt. Đó là chúng tôi khẳng định tu đạt đến quả vị cõi trời. Đó là người Phật tử chúng ta cũng phải ráng cố gắng tu làm sao để vượt qua tất cả những các cõi. Các vị có thể xem trong những bài kinh mà chúng tôi vừa giới thiệu. Nếu các vị ghi không kịp một chút nữa thì chúng tôi thấy ở đây sẽ có những cái video clip để mà phát hành, tức là những cái đĩa DVD, thì các vị có thể về xem lại ghi chép cho rõ ràng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, trân trọng cảm ơn các vị.
Các vị vừa nghe lời chia sẻ của Đại Đức Hoàng Dự. Đại Đức đã chỉ rất rõ về một cái con đường tâm linh. Có con đường tâm linh là một cái con đường giải thoát thực sự, chứ không phải đó là một con đường mà nó vừa tới những cái sự chứng đắc của tứ thiền, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền đến tứ thiền. Con đường tâm linh đó là một con đường mà nó đi đến thực tại như thật, giống như là Hòa Thượng Minh Chơn sáng nay có nói, con đường tâm linh đó chính là tự tánh, đó chính là bản tánh sáng suốt. Khi các vị trở về với bản tánh sáng suốt của mình thì đó chính là các vị đang tiến lên trên con đường tâm linh và đem lại niềm vui và an lạc cho chính mình. Thì chiều hôm nay Đại Đức Hoàng Dự một lần nữa khẳng định con đường tâm linh đó là một con đường phải xuyên suốt, đi qua tất cả các lộ thiền đã chứng đắc, không nên dừng lại ở tại đó. Bởi nếu dừng lại thì chúng ta vẫn còn một ngày đó sẽ bị rớt và bị đọa lạc. Chỉ có con đường đi tiếp tục và thẳng tiến đến thực tại như thật, thẳng tiến đến tự tánh, thẳng tiến đến sáng suốt, thì lúc đó chúng ta mới thực sự là người đang tiến về cái lộ trình của giải thoát, an lạc và hạnh phúc. Tiếp theo câu hỏi thứ ba, một Phật tử đã đặt ra tu, nếu như chúng ta biết những điều nên làm và những điều không nên làm, sau khi biết xong, nếu chúng ta chỉ thực hành, chúng ta không thực hành những gì mà chúng ta hiểu, như vậy thì thưa Thầy, làm như vậy có phước báo hay là không có phước báo? Với câu hỏi này, chúng tôi thỉnh Thượng Tọa Giác Thường sẽ chia sẻ cùng với tất cả các vị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý hòa thượng, quý thượng tọa trong giảng sư. Kính thưa đại chúng đạo tràng An Lạc. Ở đây chúng tôi xin trả lời có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là gọi là có hiểu biết điều nên làm và điều không nên làm, nhưng mà không thực hành thì có phước hay không? Mới có làm hay có phước? Ở đây ý nghĩa thứ nhất là tôi xin trả lời với cái người mà hiểu biết như vậy trong hiện tại mà không làm, thì trong sách thiền người ta hay gọi là ăn bánh giả. Bây giờ các Phật tử trả lời thử mình ăn bánh giả no hay không? Bánh giả là không no phải không? Như vậy thì hiện tại là mình không làm thì chưa có phước. Chưa có phước chứ không phải không có phước. Ý nghĩa thứ hai là sẽ có phước, tức là sẽ có phước, tức là thời gian và nhân duyên. Đây là ý nghĩa thứ hai. Hiện tại, thời gian và nhân duyên. Hiện tại chúng tôi đã trả lời rồi, tức là ăn bánh giả là không no. Tức là hiện tại mình hiểu mà không làm thì vẫn chưa có phước. Và còn ý nghĩa thứ hai, tức là thời gian và nhân duyên. Bởi vì theo trong kinh Pháp Hoa mà phẩm thí dụ ngôi nhà lửa, cái phần mà diễn kệ trở lại thì Đức Phật Ngài có nói là những người giàu cho họ giơ một ngón tay và cúi đầu Đức Phật hay một niệm một tiếng Nam Mô Di Đà Phật, chỉ chừng đó thôi thì người này là chắc chắn họ sẽ thành Phật. Thì dựa vào đó chúng ta thấy rằng có công học hiểu, hiểu biết rồi thì cái hiểu biết cái lời kinh Phật dạy đưa vào trong tạng thức A La Gia nó nằm đó. Chúng ta chưa thực hành thì nó chưa trưởng thành lên, mà chưa thành quả. Có nhân rồi mà chưa thành quả, nhưng mà thời gian sau gặp cái nhân duyên, nếu bây giờ chúng ta chưa làm nhưng tới nhân duyên chúng ta khổ, khổ vì đau sắp chết hoặc là khổ vì một cái hoạn nạn nào đó, thì chúng ta nhớ trực lại những cái chúng ta đã học, nó ghi trong tâm thức. Bây giờ cái người đó họ sẽ khởi tâm, họ sẽ hành trì. Do đó nên lúc bây giờ thời gian và nhân duyên thì khi hành trì nó sẽ có phước. A Di Đà Phật, chúng tôi sẽ trả lời xong.
Xin cảm niệm công đức của Thượng Tọa khi giải thích cái câu hỏi này. Xin thưa, đây là một cái câu hỏi mà hầu hết tất cả quý Phật tử thường hay đặt ra. Chẳng hạn như khi Phật tử đi chùa, tất cả các vị đều đi chùa và ai cũng đã hiểu biết về năm giới. Trong đó có giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu. Tuy nhiên có những Phật tử biết rồi nhưng mà vẫn không thực hành. Chẳng hạn như giới thì đã thọ nhưng mà thực hành thì chưa. Chẳng hạn như thỉnh thoảng quý Phật tử vẫn còn có những cái chấp chặt. Chẳng hạn như lên trên chánh điện chúng ta thường thường hay dành chỗ, dành cái chỗ nào mà đứng gần Phật nhất. Không biết các vị có những cái đó hay không? Chứ chúng tôi có biết một Phật tử tuổi đã 90 tuổi, bà thường nói với mọi người rằng bà đã đi chùa 30 năm. Bà đi chùa từ thuở còn con gái mà tới 90 tuổi rồi, có nghĩa rằng thời gian đi chùa của bà khá lâu. Nhưng mà cuối cùng bà mới nói với những người Phật tử khác, cái chỗ này là tôi đã từng đứng 30 năm rồi. Thế là phải đuổi người đó xuống. Như vậy thì vấn đề chúng ta đi chùa lâu nhưng mà chúng ta có thực hành được hay không? Thì đây là một cái vấn đề mà nó, đây là những vấn đề nan giải, cho nên Phật tử đặt những câu hỏi đó thì chúng tôi rất là thông cảm, bởi vì đây là một vấn đề chung. Xin thưa, thì chúng ta cũng đã nhận được một cái câu trả lời của Thượng Tọa. Có nghĩa rằng mỗi người chúng ta cứ tu tập được bao nhiêu thì bấy nhiêu, làm được bao nhiêu thì có phước báo bấy nhiêu. Còn ai không tu tập thì cái vấn đề là người đó sẽ không nhận được phước báo. Cho nên chúng ta không phải tức giận hay không phải là lo lắng cho cái người khác, mà quan trọng hãy nhìn lại chính mình. Tiếp theo, chúng tôi có nhận được một câu hỏi tiếp tục của Phật tử. Phật tử đặt ra câu hỏi thế này: con đường Phật giáo gọi là tâm linh hay là học pháp hay là hành pháp đem lại lợi ích cho mọi người, như vậy đạo Phật là một tôn giáo tâm linh đúng hay là sai, và thực hành pháp có phải là tín ngưỡng của Phật giáo hay không? Mong quý thầy quan hỷ giải thích cho cả đạo tràng thêm phần an lạc. Với câu hỏi này, chúng con xin cung thỉnh Đại Đức Giác Tính chia sẻ với tất cả các vị qua câu hỏi này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là một cái câu hỏi thực tế. Con đường Phật giáo gọi là tâm linh, là học pháp và hành pháp đem lại lợi ích cho mọi người, thì đó thì được khẳng định là đúng. Như vậy đạo Phật là một tôn giáo tâm linh đúng hay sai? Thì câu này tôi cũng xin được phép lấy một cái ví dụ mà quý vị chắc cũng đa phần quý vị được biết. Năm người mù rờ voi. Thấy không? Thì có năm người mù, người rờ cái chân voi, bỏ con voi là như cái cột nhà. Người rờ cái đuôi voi, bỏ con voi giống như cái chổi. Người rờ cái lỗ tai con voi là bảo con voi nó giống như cái quạt. Đấy, người rờ cái vòi voi là bảo con voi nó giống như con giun khổng lồ. Thì tất cả năm người mù đó đều nói đúng về đạo Phật, nhưng chưa đủ. Thì cái câu này cũng vậy. Đó, đạo Phật là một tôn giáo tâm linh đúng nhưng chưa đủ. Thế thì chúng ta phải quay lại cái ví dụ đây. Thì muốn hiểu về đạo Phật không phải chỉ xem một hai quyển sách, không phải chỉ xem một hai quyển kinh rồi bảo đạo Phật là một tôn giáo đúng, nhưng quý vị cứ nhớ chưa đủ. Tại vì nếu mà chúng ta đứng ở góc độ tôn giáo thì chúng ta sẽ nói đạo Phật là một tôn giáo có lễ nghi, có tụng niệm, có cầu nguyện. Nhưng đứng về góc độ khoa học thì chúng ta sẽ nói đạo Phật là khoa học. Đứng về mặt lý luận triết học thì chúng ta nói Đức Phật chúng ta sẽ là triết gia. Thế thì cái câu này chúng ta nên cẩn thận. Nếu trả lời sai cũng không được, trả lời đúng cũng không xong. Đấy thì dạ quý vị, nếu có vị nào mà thắc mắc ở câu này thì cứ hình dung năm người mù rờ voi thì mình tự mình trả lời cho mình được. Đấy. Và cái câu tiếp đây là thực hành pháp có phải là tín ngưỡng của đạo Phật, tức là của Phật giáo hay không? Ở đây lại phải nói về tôn giáo hoặc là không tôn giáo, tín ngưỡng hay không tín ngưỡng. Quý vị phải biết thế nào là tín ngưỡng, thế nào là tôn giáo. Thì ở đây chúng ta mới biết được thực hành pháp có phải là tín ngưỡng hay không. Thì tôi xin thưa với đại chúng, hội chúng thế này: chúng ta cứ hành thập thiện cho đời tươi sáng, bỏ việc ác cho đời quang đãng, cứ thế. Thì nếu quý vị làm như vậy thì quý vị thấy có gọi là tín ngưỡng không? Không có. Mình nó vẫn xoay quanh cái vấn đề là năm người mù rờ voi. Nếu quý vị tối ngày cứ xì sụp không cầu nguyện khấn vái thì quý vị sẽ thấy đạo Phật là tôn giáo. Quý vị theo Phật là theo niềm tin về tín ngưỡng. Nhưng mà nếu quý vị cứ thiên trọng về, tức là nghiêng về mặt lý luận, đó, chia sẻ, phân tích, thì quý vị cho rằng đạo Phật chúng ta, lời dạy của Đức Phật nghiêng về mặt triết học, lý luận. Nhưng quý vị cứ niệm Phật, cứ thực hành, thì đạo Phật nó mang tính thực tế. Vì thế cái câu này nó cũng xoay quanh cái vấn đề là tín ngưỡng hay tôn giáo. Thì quý vị cứ chịu khó không, cái bài sám mà tôi vừa đọc đấy, hành thập thiện cho đời tươi sáng, bỏ việc ác cho đời quang đãng, đem phước lành gieo rắc phàm nhân, lời ngọc vàng ghi mãi trong lòng, cứ thế. Đó là lời Phật dạy. Thì đó là tôi cũng xin trả lời những cái câu vắn tắt là như vậy. Rồi, quý vị hoan hỷ. Yeah.
Chúng ta sang câu hỏi khác. Làm gì để chuẩn bị cho cái chết? Một, bạch thầy, con xin hỏi có phương pháp nào tốt nhất để chuẩn bị cho cái chết của mình hay không? Câu hỏi số 2, khi một người chết, thần thức vẫn còn lưu lại trong thể xác, vậy người ấy có cảm giác gì không nếu bị người khác đụng chạm đến thân thể đó? Xin quý thầy giảng cho con được hiểu rõ hơn. Với câu hỏi này, chúng tôi xin thỉnh Đại Đức Thích Hoàng Dự sẽ chia sẻ cùng tất cả quý đạo hữu của mình.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy cùng toàn thể quý vị Phật tử, ở đây gồm có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, phương pháp nào tốt nhất để chuẩn bị cho cái chết của mình? Câu nói này chúng tôi xin trích trong một cái đoạn kinh văn trong kinh A Di Đà. Đức Phật dạy rằng nhất nhật cho đến thất nhật, các vị nhất tâm niệm Phật thì chắc chắn được trực giảng Tây Phương. Đó là phương pháp tốt nhất. Câu hỏi số 1, kinh A Di Đà, đúng không ạ? Nhưng mà muốn đạt được cái này, trong kinh A Di Đà có nói: dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bị quất. Đừng cho rằng chút ít phước báo thiện duyên nhỏ bé mà được sanh về cảnh giới cực lạc. Do đó mỗi ngày chúng ta nên thực tập niệm danh hiệu của Phật A Di Đà. Đó là cách tốt nhất trong điều kiện của cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Câu số 2, khi một người chết, thần thức vẫn còn lưu lại trong thể xác, vậy thì người ấy có cảm giác gì không nếu bị người khác đụng đến? Xin thầy giảng cho con được hiểu rõ hơn. Khi một người chết, các vị có thể xem niệm Phật thập yếu của Hòa Thượng Thích Thiền Tâm có giải thích về cái người chết. Thì trong thời gian 8 tiếng các vị đụng vào, người đó có thể đau, người đó có thể biết. Còn các vị xem trong trung bộ bài kinh Đại Nghiệp Phân Biệt, Tiểu Nghiệp Phân Biệt, thì người đó do cái nghiệp duyên của mình, thần thức có thể sau khi chết đọa thẳng vào địa ngục liền, không cần phải 8 tiếng hay là 48 tiếng hay là 1 tiếng gì cả, chết đọa liền. Còn nếu như có phước báo sau khi chết được sanh vào cái cảnh giới mà người đó thường hay tu tạo, ví dụ các vị tu giữ đúng năm giới chắc chắn được sanh làm người, người giàu sang phú quý. Nếu như các vị tu tập đúng năm giới, các vị có thể sanh lên sanh thiên. Nếu các vị tu đúng thập thiện như thầy Giác Tính vừa giải thích, các vị làm đúng như vậy chắc chắn được sanh cõi thiên, sanh liền chứ không chờ đợi. Còn cái vấn đề cảm giác, vấn đề phước báo thì các vị có thể xem trong kinh Địa Tạng, trong phẩm thứ 5, nghiệp quán nghiệp duyên của chúng sinh. Thứ hai, xem cái quyển thứ 7, đó là người sống và người chết đều được lợi ích. Các vị có thể xem trong kinh Địa Tạng, các vị có tụng kinh Địa Tạng chưa? Tụng rồi, tụng thì biết liền, tụng thì hiểu. Chúng tôi thí dụ một đoạn trong kinh văn, đó là các cái vị vua Diêm La bạch Đức Phật. Lúc này cái vị xem về cái tuổi thọ của chúng sinh thì mới bạch với Đức Thế Tôn rằng: vì cái duyên của con là phải xem về cái tuổi thọ của chúng sinh, nếu chúng sinh làm lành lánh dữ thì tụi con sẽ sai những vị tiểu quỷ có cái phần chức phận đến để ủng hộ người đó. Thì như vậy thì người đó sẽ gặp những cái duyên lành. Chắc chắn là khi lâm chung, khi cận tử nghiệp nó đến thì các vị sẽ được an lạc. Còn nếu như các vị làm ác, chắc sẽ bị đọa lạc. Và nhân ở đây
có một cái đoạn Ngài Địa Tạng thông qua Đức Phật cũng dạy chúng ta, tất cả trên thế gian này khi người nữ khi sanh con thì các vị quỷ vương sai các vị thổ thần đến ủng hộ mẹ con người đó. Sau khi sanh xong đáng lẽ phải làm lành lánh dữ, nhưng mà không biết sát hại sinh vật, thế cho nên mẹ con đều tổn. Tôi nhắc cái chỗ này để các vị lưu ý, năm con heo vàng, năm đinh hợi, các vị rất có nhiều những đứa cháu ra đời. Chúng ta là Phật tử, ráng cố gắng làm lành lánh dữ. Các vị có thể lễ Phật, tụng kinh, và đặc biệt nếu như các vị có đầy đủ nhân duyên, các vị nên dùng tài lực của các vị để cúng dường, để chúng ta xây dựng cái ngôi nhà Phật giáo chung mà các vị đang ngồi ở đây. Vì công trình đang dở dang, năm nay các vị có con cháu mà sanh ra là năm con heo vàng, cố gắng cúng dường thì như vậy các vị ghi tên đứa bé, như vậy thì sẽ có phước báo nhiều hơn, và cả cuộc đời đứa bé đến giây phút lâm chung vẫn được an lạc. Và cuối cùng, để hiểu rõ hơn, các vị sẽ xem trong kinh Trung Bộ 3 giáo giới cấp cô độc. Khi cấp cô độc bị bệnh, Ngài Xá Lợi Phất đến thăm, khuyên đủ việc, khuyên Ngài Xá Lợi Phất nên nhất tâm. Ngài Xá Lợi Phất khuyên cấp cô độc nên nhất tâm niệm Phật. Cấp cô độc nói một vấn đề rất là cụ thể: bạch tôn giả, thân thể của con đau đớn vô cùng, khó có thể nhớ đến Phật pháp và tăng. Đây là một cái vấn đề rất là nguy hiểm. Nếu như các vị thường xuyên không niệm Phật, không niệm pháp, không niệm tăng, mà lúc đó các vị niệm cái nhà, niệm đứa con, niệm tài sản chưa phân chia rõ ràng cụ thể thì như vậy rất khó khăn. Do đó qua lời dạy của Ngài cấp cô độc nói những cái nỗi đau của mình trước khi viên tịch, trình bày cho Ngài Xá Lợi Phất. Và Xá Lợi Phất cũng dạy rằng phải thường xuyên nhớ Phật, nhớ pháp, nhớ tăng, nghĩa là khuyên các vị phải cẩn thận bất cứ giây phút nào, giờ nào cũng vậy. Trước khi kết thúc câu hỏi này, chúng tôi nhắn nhủ lời dạy của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, xin gửi gắm các vị một câu chuyện như thế này. Quê Hòa Thượng ở tại tỉnh Đồng Tháp, thì thời còn trẻ, Hòa Thượng mới thấy ở vùng đây là cái vùng ruộng lúa, là cái vựa lúa của đồng bằng sông Cửu Long. Thì có những người, người ta không có ruộng, nhưng mà mỗi một ngày đều đi mót lúa, và người ta đi mót lúa người ta vẫn có thể sống được, và ta nuôi nấng dạy dỗ con cái được. Thì Hòa Thượng qua hình ảnh này, Hòa Thượng có nói rằng người Phật tử chúng ta mỗi ngày tu tập cũng như vậy, tức là đi mót lúa. Mỗi một ngày đi mót, tức là các vị cố gắng tu mót, nghĩa là mà ngày nào chúng ta cũng niệm Phật, mà niệm Phật tức là tu mót, giờ giấc nào chúng ta cũng phải cố gắng. Như vậy lời Hòa Thượng gửi gắm cho các vị, mong mỏi rằng trong cái thời gian các vị tu ở đây, rồi khi trở về nhà, trong bất cứ thời gian nào, các vị cũng ráng tu mót. Tu mót thì chắc chắn khi các vị cận tử nghiệp đến thì các vị sẽ an lạc, sanh về cảnh giới an lành. Xin hết. Nam mô A Di Đà Phật.
Vâng, chúng ta tiếp tục với một câu hỏi khác. Có một Phật tử sáng hôm nay sau khi nghe thời pháp thoại buổi sáng có đặt một câu hỏi: thưa thầy, hồi sáng này con có nghe Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng có nói đi lên chùa, chùa Bà cầu trúng vé số là tham lam sẽ đọa vào trong ngạ quỷ. Như vậy những doanh nghiệp họ về chùa Bà cầu nguyện làm ăn phát đạt, và sau đó họ được nguyện như ý và họ đi cúng dường tam bảo, bố thí cho người nghèo, ủng hộ cho đồng bào bị lũ lụt thiên tai, tài trợ học bổng cho sinh viên nghèo hiếu học. Như thế sau khi chết, con đường tâm linh của họ có đọa vào thế giới ngạ quỷ hay súc sanh hay là Atula hay không? Mong quý thầy giải đáp và minh chứng sáng tỏ cho con câu hỏi này. Xin thưa, sáng hôm nay khi Hòa Thượng nói câu đó, có vị này cũng chưa hiểu hết được cái ý của Hòa Thượng. Hòa Thượng nói cái chữ lên chùa Bà mà mình cầu trúng vé số có nghĩa rằng đó là lòng tham phát khởi. Nhưng mà không phải ai sau khi cầu là tất cả đều được hết. Có những người được, nhưng mà có những người chúng tôi thấy cũng lưu lũi về không, chứ không phải ai cầu được hết. Như vậy thì cái nội cái cầu đó chính là một cái tâm tham lam. Và do tâm tham lam đó cho nên người này sẽ rơi vào trong một cái cảnh giới của ngạ quỷ, chỉ dừng lại ngay chỗ tham lam thôi. Nhưng mà tuy nhiên Phật tử này phát triển cái câu chuyện thêm. Chẳng hạn như nếu một người mà khi đi chùa Bà rồi sau đó cầu trúng vé số, người này về cũng phát tâm rộng rãi đến người khác, chẳng hạn như cúng dường cho Tam Bảo, bố thí cho người nghèo và cho những đồng bào bị lũ lụt thiên tai, tài trợ học bổng cho những sinh viên nghèo hiếu học. Như vậy sau khi chết người này có đọa vào ngạ quỷ nữa hay không? Xin thưa, có thể là người này không đọa vào ngạ quỷ. Người này có thể được đi lên một cái cảnh giới khác. Nhưng tuy nhiên chúng ta phải xem xét lại. Sáng hôm nay Hòa Thượng có nói về con đường tâm linh, đó là một cái con đường mà nó phải trở về với một cái cuộc sống của sự tỉnh giác. Và con đường đó nếu chúng ta không sống với tỉnh giác, chúng ta sẽ gặp hai con đường tâm linh, chứ không phải là con đường tâm linh nào nó cũng đi đến cái chỗ an lạc và giải thoát. Chẳng hạn như sáng nay Hòa Thượng có đề cập đến các tôn giáo khác như tôn giáo Ai Cập, Hòa Thượng đề cập tôn giáo Do Thái giáo, đề cập đến tôn giáo Thiên Chúa giáo, Gia Tô giáo, Tinh Lành giáo và nhiều tôn giáo khác nữa, nhất là hoặc là tôn giáo Ấn Độ giáo tại Ấn Độ, mà tiền thân trước đó nó được gọi là Bà La Môn giáo. Thì những tôn giáo đó nó cũng có một có con đường tâm linh, nhưng con đường tâm linh đó có thật sự mang đến cho con người một niềm vui và an lạc hay không? Hòa Thượng phân tích, con đường tâm linh này nó được đi ở hai góc độ. Một là góc độ của sự chánh niệm, và góc độ thứ hai là góc độ của tà niệm. Cho nên dù rằng sau đó một người Phật tử này thành đạt trong doanh nghiệp, người này đem tiền đi bố thí giúp đỡ cho mọi người rất nhiều, nhưng đồng tiền đó từ đâu ra? Đồng tiền đó nó phát sinh từ trong tà niệm, chứ không phải là đồng tiền chánh niệm. Như vậy thì cái vấn đề đồng tiền mà nó nằm trong tà niệm rồi chúng ta đi làm phước, nó không phải là đồng tiền bằng mồ hôi và nước mắt của mình tạo ra, mà đồng tiền đó được xem là đồng tiền mượn của Bà, một đồng tiền gọi là mình lấy của người khác, một cái đồng tiền mà không do chính bản thân của mình làm ra, rồi sau đó mình đem đi bố thí cúng dường, liệu nó có phước báo hay không phước báo? Thì xin thưa, đây là một trong những cái gọi là tà niệm. Và người rơi vào trong tà niệm thì dễ rơi vào cái sự quản lý của Ma Ba Tuần. Ma Ba Tuần là một trong những thế lực ác của ma vương. Những ma vương và những quỷ thần Thái Sơn, họ khi nào các vị có những tâm niệm xấu và ác, họ sẽ tới và giúp cho các vị. Nhưng sau khi giúp xong, họ cho các vị tiền bạc rất là nhiều, nhưng sau đó họ sẽ hướng các vị đi vào một cái con đường tà niệm. Ban đầu thì họ cũng hướng dẫn cho các vị đi cúng dường chỗ này, cúng dường chỗ nọ, nhưng tất cả những cúng dường đó đều khởi lên từ một cái tâm muốn danh vọng, và cái đó được gọi là tà niệm. Và cái tà niệm đó chắc chắn rằng nó sẽ dẫn các vị đi vào một cái con đường mà nó không phải là con đường an vui, hạnh phúc, an lạc, mà đó chính là một cái con đường đau khổ. Chẳng hạn như chúng tôi có nhớ trước đây có một Phật tử đã từng hỏi chúng tôi, thưa Thầy, tại sao ông Minh Phụng, chắc hầu hết tất cả các vị ngồi đây đều biết Minh Phụng. Minh Phụng, ông ta từ xuất thân từ một gia đình rất nghèo, sau đó ông ta phất lên rồi sau đó ông ta mượn rất nhiều tiền mọi người, và ông ta trả một cái lãi suất rất cao, nhưng sau đó ông ta bị phá sản, ông ta không đủ sức chi trả cái số tiền đó cho mọi người, và một thời gian rất dài nhiều người đã phải đau khổ, nhiều người phải đã chết lên chết xuống, nhiều người đã khóc hết nước mắt vì những đồng tiền gửi vào cho Minh Phụng nhưng cuối cùng không lấy ra được. Rồi sau đó Minh Phụng đã bị xử bắn, và nhiều người đã hỏi chúng tôi rằng Minh Phụng dù rằng ông ta có làm những việc không đúng, nhưng mà sau đó ông ta đã bỏ tiền ra xây cầu, cất chùa rất là nhiều, tại sao phước đức đâu không thấy? Mà tại sao ông ta bị chết một cái chết thê thảm như vậy. Thì xin thưa, đó là một trong những cái nghiệp, mà nghiệp đó nó dựa vào cái nghiệp gọi là tà niệm. Có nghĩa rằng con đường tâm linh là nó muốn được an vui và giải thoát, đó là một con đường mà nó phải dựa trên cái nền tảng của bản chất thiện, hay gọi là đó là con đường của sự chánh niệm. Chứ còn chúng ta tà niệm, đi vào những cái tà niệm như vậy mà chúng ta muốn có những cảnh giới an lạc và hạnh phúc thì có khi chưa hẳn như vậy. Thì đó là cái ý mà chúng tôi muốn chia sẻ với các vị. Bởi vì sáng hôm nay các vị chỉ nghe được một cái phần mà Hòa Thượng nói về cái tâm cầu, cái tâm tham lam, cái tâm bỏng sẻn, cái tâm muốn cho người khác cho mình, nhưng bản thân mình lại không muốn cho người khác, thì cái tâm đó sẽ đi vào con đường của ngạ quỷ. Đó là những điều chúng tôi muốn chia sẻ tất cả các vị qua câu hỏi này. Tiếp theo là một câu hỏi của Phật tử. Phật tử có hỏi: kính xin quý thầy giảng giải cho con biết về con đường tâm linh mà pháp hội hôm nay cần phải hành trì là gì? Với câu hỏi này, chúng tôi xin mời Ni sư Tính Liên chia sẻ cùng với đại chúng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một Phật, kính thưa toàn thể quý Phật tử, như vậy thì qua cái câu hỏi này, tức là kính xin quý thầy giảng giải cho con biết con đường tâm linh mà pháp hội hôm nay cần phải hành trì là gì. Đó. Như vậy thì tức là sáng nay toàn thể quý Phật tử chúng ta đã được lắng nghe lời giảng giải của chư tôn hòa thượng thượng tọa. Trong đó có bốn vị, tức là thứ nhất hòa thượng thượng trí Hạ Quảng, tức hòa thượng đã giảng giải cho chúng ta về con đường tâm linh. Con đường tâm linh tức là con đường giải thoát giác ngộ, con đường đưa đến chân thiện mỹ, đưa đến niết bàn tịch tịnh. Thời con đường đó, Đức Phật dạy chúng ta hành trì thập thiện. Và trên nền tảng thập thiện, thời quý Phật tử sẽ chắc chắn đạt. Nếu mà con đường thập thiện được hoàn thiện, người tu hành thập thiện được hòa, được tốt đẹp, người đó khi lâm chung, khi chết đi chắc chắn được sanh về thiên giới. Đó là cái quả thiết thực, quả chắc chắn của người hành trì thập thiện. Và trên nền tảng thập thiện, nếu vị đó phát triển tâm để nghiên cứu, để hiểu rõ về lý tứ đế, thờ trên nền tảng đó vị đó sẽ đắc bốn quả thanh văn. Và cũng trên nền tảng thập thiện, nếu vị đó được phát triển để mà nghiên cứu về 12 nhân duyên, về thập nhị nhân duyên, sẽ đắc các quả về duyên giác. Và trên nền tảng thập thiện, nếu vị đó tu lục độ ba la mật là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, vì đó sẽ đắc quả Bồ Tát Phật. Như vậy thì qua lời giảng của Hòa Thượng, con đường tâm linh mà Đức Phật đã giảng giải cho chúng ta là con đường chúng ta hành trì bỏ ác làm lành, hành thập thiện, và trên nền tảng thập thiện chúng ta sẽ tiến lên các tầng bậc của thánh quả và đắc giải thoát. Kế đó là Hòa Thượng Minh Vân, thì con đường tâm linh như Hòa Thượng đã giảng giải cho chúng ta, và khi nãy Hòa Thượng có giảng giải thêm, muốn chỉ cho chúng ta rằng chúng ta phải nhìn các pháp như thật của chính nó. Mà muốn nhìn các pháp như thật chính nó, thời quý Phật tử chúng ta cần phải hành trì thiền tứ niệm xứ, tức là thiền minh sát, thiền tứ niệm xứ. Vì rằng trong bài kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật đã dạy rằng: này các tỳ kheo, đây là con đường duy nhất, con đường duy nhất đưa đến sự thanh tịnh, thanh lọc tâm của chúng sanh, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng đạt niết bàn. Đó là con đường tứ niệm xứ. Như vậy thì trên nền tảng tứ niệm xứ, và quý Phật tử khi mà phát triển trên nền tảng tứ niệm xứ, thời quý Phật tử sẽ nhìn rõ các pháp như thật. Vì khi chúng ta quan sát về thân, về thọ, về tâm, về pháp, bốn lĩnh vực thân thọ tâm pháp đó, thời chúng ta sẽ trí tuệ sẽ triển khai, sẽ phát triển. Và khi trí tuệ phát triển, chúng ta sẽ nhìn ra rằng nhận chân cái bản chất như thật, đó là con người nó gồm có hai phần là danh và sắc, và tất cả vạn pháp thế gian gồm hai phần danh và sắc. Và như vậy chúng ta sẽ nhận ra sự vô ngã trong chính thân năm quẩn này. Khi chúng ta nhận ra vô ngã, và cái đó chúng ta nhìn ra sự vô thường của pháp trong chính thân năm quẩn này, và khi chúng ta nhận ra vô thường, vô ngã, nhận ra cái khổ. Như vậy tức là chúng ta nhận chân tam pháp ấn. Và khi nhận chân tam pháp ấn đó, thời chúng ta nhận thấy các pháp như thật chính nó, đó là con đường đưa chúng ta đến giải thoát giác ngộ. Khi chúng ta thấy các pháp như thật chính nó, chúng ta sanh tâm nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, niết bàn. Như vậy, Hòa Thượng đã giới thiệu cho chúng ta con đường tu tập tứ niệm xứ. Trên nền tảng đó, chúng ta sẽ phát triển nhìn các pháp như thật, và từ cơ bản nhìn các pháp như thật, chúng ta sẽ đi đến giải thoát. Và cái đó, thầy Hòa Thượng Giác Toàn có giảng giải cho chúng ta con đường tâm linh. Con đường tâm linh đó là gì? Hòa Thượng đã kể cho chúng ta nghe ba câu chuyện, và rất là lý thú, rất là đạo vị. Và trong ba câu chuyện đó, nó đưa đến rằng con đường tâm linh mà Hòa Thượng muốn nói đến là con đường biết quay về chăm sóc tâm tánh của mình. Tức là con đường Hòa Thượng muốn giới thiệu, đó là con đường mà chúng ta phải hộ trì các căn. Hộ trì các căn nhất là phải hộ trì tâm của mình. Hộ trì tâm của mình, chúng ta phải diệt ác tích thiện, phải chăn trâu, tức là diệt, là hộ trì cái tâm của mình. Vì rằng trong các pháp do tâm làm chủ, tâm dẫn đầu tạo đủ các duyên, tâm nhơ tạo nghiệp chẳng hiền, như xe lăn bánh khổ liền theo sau. Trong các pháp do tâm làm chủ, tâm dẫn đầu tạo đủ các duyên, tâm thanh tạo nghiệp tốt hiền, như hình dọi bóng vui liền theo sau. Như vậy thì con đường tâm linh mà Hòa Thượng Giác Toàn đã giới thiệu cho chúng ta, tức là con đường quay trở về chăm sóc cái tâm tánh của mình, là hộ trì các căn, căn bản hộ trì thân, hộ trì khẩu và hộ trì ý. Mà trong thân khẩu ý đó, thầy hộ trì ý căn tức là hộ trì tâm là quan trọng nhất. Và cuối cùng thì Đại Đức Phước Đạt cũng dẫn giải cho quý Phật tử về con đường tâm linh. Con đường tâm linh đó là gì? Thì Đại Đức có nói rằng con đường tâm linh đó tức là con đường quay về nương tựa vào Tam Bảo. Bằng cách nào? Bằng cách là trước tiên chúng ta phải đến gần, phải có lòng tin. Trước tiên phải có lòng tin. Khi mình có lòng tin rồi mình mới đến gần. Mình đến gần rồi mình mới lắng tai, lắng tai nghe pháp. Và khi mình lắng tai nghe pháp thì mình mới thọ trì pháp. Và khi thọ trì pháp thì mình thực hành pháp. Và khi chúng ta thực hành pháp thì chúng ta mới đạt được những sự chứng ngộ, những lợi lạc do thực hành pháp mang đến. Như vậy thì con đường tâm linh đó là cái con đường diễn tiến tu hành để quý Phật tử quay về với Tam Bảo. Như vậy rút lại, qua bốn vị Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức đã giảng dạy cho quý Phật tử sáng nay, như vậy thì con đường tâm linh của ngày hôm nay của Pháp hội chúng ta là con đường nào? Như vậy thì thưa quý Phật tử, có phải Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng dạy chúng ta con đường tâm linh thực hành thập thiện, để từ trên nền tảng thập thiện chúng ta được hướng đến giác ngộ giải thoát? Trên nền tảng đó có phải rằng chúng ta giữ giới hay không? Trên nền tảng của giới thời chúng ta mới có định, và trên nền tảng của định thời tuệ phát sanh. Và như vậy giới định tuệ là như kiền ba chân, nó sẽ là con đường mà Đức Phật chúng ta đã giảng giải xuyên suốt trong 49 năm thuyết pháp độ sanh. Như Hòa Thượng Giác Toàn dạy chúng ta phải hộ trì thân khẩu ý, có phải rằng hộ trì thân khẩu ý là giữ giới hay không? Hộ trì thân khẩu ý chính là giữ giới. Và trên nền tảng giữ giới, giữ giới thì chúng ta mới tiến triển trên con đường giải thoát. Và Hòa Thượng Minh Chơn dạy chúng ta hành trì tứ niệm xứ. Trên nền tảng tứ niệm xứ thời mới phát triển tuệ, và tuệ có công năng để đoạn tận lậu hoặc, để nhận các pháp như thật chính nó. Có phải rằng đó là định hay không? Như vậy thì chúng ta thấy rằng qua bốn vị giảng giải con đường tâm linh mà ngày hôm nay quý Phật tử chúng ta cần nói theo chính là gì? Con đường giới định và tuệ. Con đường giới định tuệ, tất cả không ra ngoài con đường giới định tuệ. Nhưng mà chỉ có rằng cái pháp Phật nó có 84,000 pháp môn, tùy theo cái căn cơ của chúng sanh sai khác mà nó chúng ta sẽ áp dụng cái con đường nào, cái phương cách nào nó thích hợp với mình. Có những người bắt đầu bằng việc giữ giới, nhưng tất cả đều phải đặt trên nền tảng phải giữ giới. Và trên nền tảng giữ giới thời mới có định. Vì khi chúng ta có giữ giới thời tâm mới được an định. Thí dụ như bây giờ chúng ta có sát sanh hay có trộm cắp, thử hỏi tâm chúng ta có an định hay không? Chắc chắn trong tâm chúng ta không thể an định, dù rằng mọi người không ai biết, nhưng trong tâm của mình không thể có an tịnh. Như vậy là không có định. Như vậy trên nền tảng giữ giới chúng ta mới có định. Và trên nền tảng định thì khi định lắng sâu, thờ trí tuệ chúng ta nó mới phát triển, mới phát huy được cái công năng, cái diệu dụng của nó là nhìn các pháp được như thật. Và khi chúng ta nhận chân được các pháp như thật, lúc đó chúng ta mới nhàm chán ly tham và đoạn diệt niết bàn. Như vậy thì kính thưa quý Phật tử, như vậy con đường tâm linh của chúng ta là con đường giới định tuệ, hay là mình nói phát triển ra là con đường bát chánh đạo, hay là con đường gì, hay là con đường 37 phẩm trời đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.